Công tử điên khùng, chương 493-94, lừa dối, góc chuyện audio.com, đưa hai viên đá đấy cho ta. Âu Dương Giáo cũng lười nói nhảm, thiên diễm tinh kim to như vậy là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua nổi. Nhìn cái gì vậy, bởi vì chuyện vừa xảy ra, có rất nhiều người vây quanh quầy hàng của Lâm Vân. Âu Dương Giáo liền giống lên một tiếng, mọi người mới vội vàng tản đi. Lâm Vân đã sớm thu thiên diễm tinh kim lại, nhìn vẻ cuồng nhiệt của Âu Dương Giáo, nói. Khách quý, ông có biết tôi lấy những viên đá đó từ đâu không? Để tôi nói cho ông biết, nơi đó có vô số những hòn đá như vậy, mấy viên vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nhặt mà thôi, không ngờ nó lại đáng giá như vậy. Khóe miệng Âu Dương Giáo hơi co rút lại, đáng giá, đây không phải nói nhảm sao, thiên diễm tinh kim mà không đáng giá thì còn thứ gì đáng giá nữa. Lại nhớ tới Lâm Vân vừa nói hắn biết một nơi có vô số thiên diễm tinh kim, đôi mắt của Âu Dương Giáo liền đỏ bừng. Vươn tay nắm lấy ngực của Lâm Vân, luôn miệng hỏi. Nói mau, là ở đâu? Lâm Vân nhìn xung quanh, bình tĩnh trả lời. Nói ở đây sao? À, đương nhiên là không. Ta mang ngươi rời khỏi đây. Âu Dương Giáo liền kéo Lâm Vân rời đi. Thậm chí việc Lâm Vân thu hai viên thiên diễm tinh kim lại, y cũng không có hỏi. Nhất thời Âu Dương Giáo đã bị số thiên diễm tinh kim làm cho váng đầu. Khiến y không nghĩ tới vì sao một tu sĩ trúc cơ lại không hề sợ hãi mình. Lâm Vân gỡ tay của Âu Dương Giáo ra, chậm rãi thu hồi đồ đạc rồi mới đi theo Âu Dương Giáo. Có vài tu sĩ cảm thấy không đúng, cũng muốn đi theo. Nhưng khi thấy tu vị của Âu Dương Giáo, bọn họ đành thôi. Âu Dương Giáo vội vàng dẫn Lâm Vân ra ngoài thành Kim Châu tới một nơi vắng người, mới kêu lên. Ở nơi nào, những viên đá kia ở nơi nào, mau dẫn ta tới gió. Lâm Vân giả vờ không đếm xỉa gì nói. Chỗ đó chẳng những có những viên đá, mà còn có động phủ. Nhưng tôi lại không vào được, giống như có cái gì chặn lại. Động phủ thượng cổ, Âu Dương Giáo càng cả kinh, thậm chí giọng nói đã trở nên run rẩy. Lâm Vân thì vẫn bình tĩnh nói, ông có sốt ruột thì cũng có tác dụng gì đâu. Chỗ đó chỉ có tôi mới có thể đi vào, bởi vì động phủ đó đã nhận máu của tôi rồi. Lúc trước có một người cũng bảo tôi dẫn tới nơi đấy. Kết quả vì chưa đợi tôi nhỏ máu tự tiện xông vào, liền bị trận pháp đánh chết. Ông tin hay không thì tùy ông. Lâm Vân sợ người này nghĩ giết luôn hắn, sau đó siêu hồn. Như vậy thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn ta đi. À, lão phu là Âu Dương Giáo. Sau khi chuyện này thành công ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Âu Dương Giáo vội vàng nói. Y chưa từng nghĩ một tu sĩ trúc cơ rõ ràng dám lừa gạt y. Lâm Vân lại không nhanh không chậm nói. Điều này không thể được. Tôi đã hẹn với hai vị tiền bối của Tịch Mịch Cốc. Bọn họ nói rằng sẽ dẫn tôi tới tham quan bên ngoài đại trận của Tịch Mịch Cốc. Nếu tôi rời đi thì sẽ lãng phí cơ hội này mất. Không được, không được. Âu Dương Giáo tức giận khó nhịn nhưng lại không dám thực sự bão nổi với Lâm Vân. Y sợ hắn lại không dẫn mình tới đó. Cho dù có thể siêu hồn, nhưng thứ này không hoàn thiện. Một khi không lục soát được thông tin gì hữu ích thì y sẽ thua lỗ lớn. Xem trận pháp thì có cái gì, ta dẫn ngươi vào Tịch Mịch Cốc cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi dẫn ta tới chỗ đó, thì lúc quay lại ta mang ngươi vào Tịch Mịch Cốc tha hồ mà nhìn. Âu Dương Giáo vội vàng nói. Lâm Vân lắc đầu nói. Không được, nếu không. Góc chuyện audio.com, ông mang tôi tới chỗ Tịch Mịch Cốc trước rồi tôi sẽ dẫn ông tới chỗ đó sau. Phải biết rằng tôi hâm mộ Tịch Mịch Cốc đã lâu. Cuối cùng sắp được nhìn thấy rồi, sao có thể bỏ qua. Huống hồ chỗ kia rất xa, cho nên tôi không đồng ý. Thấy tiểu tu sĩ trúc cơ không do dự cự tuyệt hảo ý của mình, lửa giận trong lòng Âu Dương Giáo đã cháy bừng bừng. Hận không thể giết chết Lâm Vân, nhưng y cũng không dám làm vậy. Những gì Lâm Vân nói có hấp dẫn quá lớn, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, phỏng chừng không còn phần cho y, cho nên để cho Lâm Vân thoát khỏi tầm mắt của y là không có khả năng. Phải đợi đến khi tới được nơi có đầy thiên diễm tinh kim và động phủ thượng cổ tiến vào được trong đó mới có thể giết tên tu sĩ trúc cơ này. Được rồi, hiện tại ta dẫn theo ngươi tới Tịch Mịch Cốc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử mà ta mới thu nhận gần đây, tên là Nguyên Tạp biết chưa? Âu Dương Giáo rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp với Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ hưng phấn. Chủ động nói, chỉ cần vào được Tịch Mịch Cốc tôi nhất định sẽ dẫn ông tới chỗ đó. Ông cứ yên tâm đi, tôi nói được là làm được. Tống người tới địa phủ, đương nhiên là có thể rồi. Tịch Mịch Cốc quả nhiên cách thành Kim Châu không xa, nhưng khắp nơi đều có cấm chế. Cho dù với bản lĩnh của Lâm Vân hiện tại, nếu không có Âu Dương Giáo dẫn đường, thì hắn rất khó đột nhập mà không bị ai phát hiện. Hai tiếng sau, Âu Dương Giáo đã dẫn theo Lâm Vân tới đại trận hộ sơn của Tịch Mịch Cốc. Tuy Âu Dương Giáo là khách quen của Tịch Mịch Cốc nhưng vẫn bị hỏi thăm đủ điều. Rồi mới lấy thẻ bài xác nhận thân phận đi vào. Lâm Vân chỉ là một tu sĩ trúc cơ, còn là đệ tử của Âu Dương Giáo, cho nên chỉ hỏi có hai câu, liền cho qua. Đi vào Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân mới biết vì sao Tịch Mịch Cốc là môn phái đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Tịch Mịch Cốc có diện tích 3.000 dặm, mấy trăm ngọn núi đứng sừng sững trong cốc, thần thức của Lâm Vân mới chỉ quét qua thôi, đã biết trên những ngọn núi kia có cường giả sinh sống. Riêng tu sĩ Đại Thừa Kỳ, Lâm Vân đã cảm thấy có 20-30 người. Thậm chí còn có một số khí tức hơn xa cả tu sĩ Đại Thừa. Da đầu của Lâm Vân hơi run, Tịch Mịch Cốc cường hãn đã vượt quá dự đoán của hắn. Còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn Đại Thừa chẳng lẽ là thần tiên sao? Huống hồ Tịch Mịch Cốc thật có quá nhiều tu sĩ Đại Thừa. Thực không bia Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện dựa vào cái gì để nổi giang ngang với Tịch Mịch Cốc. May mà mình không cường công, nếu mà cường công thì mình cũng không đối phó được với cường giả như vậy. Thế mới biết mình thoát khỏi lần vây công kia là may mắn như thế nào. Còn đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi thôi, Âu Dương Giảo thấy Lâm Vân đứng đó co mày trầm tư, lập tức không vui nói. Ta đã đến được đây rồi, ngươi có thể đi. À, đúng rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương Giảo. Ngươi nói cái gì vậy? Âu Dương Giảo khó hiểu. Không có gì, chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục mà thôi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp cổ của Âu Dương Giảo. Âu Dương Giảo mở to mắt nhìn, y phát hiện mình không có năng lực phản kháng nào trước mặt tên tu sĩ trúc cơ này. Chỉ có thể nói được vài tiếng, ngươi, ngươi, rồi tắt thở, y thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị một tu sĩ trúc cơ bóp cổ chết. Một ngọn lửa phóng, gocchuyenaudio.com, tới thi thể của Âu Dương Giảo y liền biến thành tro bụi. Lâm Vân lập tức rời đi, tuy đệ tử của Tịch Mịch Cốc rất đông, nhưng dù sao nơi này cũng quá lớn. Có rất nhiều chỗ để Lâm Vân ẩn nấp. Cao thủ của Tịch Mịch Cốc nhiều như vậy, thậm chí còn có cường giả vượt mức Đại Thừa, nhưng Lâm Vân căn bản không sợ. Hắn cũng không tính toán liều mạng, còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn Đại Thừa chẳng lẽ là thần tiên sao? Huống hồ Tịch Mịch Cốc thật có quá nhiều tu sĩ Đại Thừa. Thực không bia Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện dựa vào cái gì để nổi danh ngang với Tịch Mịch Cốc? May mà mình không cường công, nếu mà cường công thì mình cũng không đối phó được với nhiều cường giả như vậy. Thế mới biết mình thoát khỏi lần bao vây kia là may mắn như thế nào. Còn đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi thôi, Âu Dương Giảo thấy Lâm Vân đứng đó co mày trầm tư, lập tức không vui nói. Ta đã đến được đây rồi, ngươi có thể đi. À, đúng rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương Giảo. Ngươi nói cái gì vậy? Âu Dương Giảo khó hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục mà thôi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp cổ của Âu Dương Giảo. Âu Dương Giảo mở to mắt nhìn Lâm Vân, y phát hiện mình không có năng lực phản kháng nào trước mặt tên tu sĩ trúc cơ này. Chỉ có thể nói được vài tiếng ngươi, ngươi rồi tắt thở. Y thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị một tu sĩ trúc cơ bóp cổ chết. Một ngọn lửa phóng tới thi thể của Âu Dương Giảo y liền biến thành tro bụi. Lâm Vân lập tức rời đi, tuy đệ tử của Tịch Mịch Cốc rất đông, nhưng dù sao nơi này cũng quá lớn. Có rất nhiều chỗ để Lâm Vân ẩn nấp. Cao thủ của Tịch Mịch Cốc nhiều như vậy, thậm chí còn có cường giả vượt mức Đại Thừa, nhưng Lâm Vân căn bản không sợ. Hắn cũng không tính toán liều mạng. Lâm Vân tu luyện là công pháp Ngũ Tinh Quyết, là công pháp hoàn toàn do hắn sáng tạo. Hắn đã tu luyện Ngũ Tinh Quyết tới cực hạn, một khi che giấu khí tức thì sẽ không lo bị phát hiện. Lâm Vân suy nghĩ nên diệt Tịch Mịch Cốc như thế nào? Tịch Mịch Cốc cường đại như vậy, trực tiếp đối kháng là hành động không thông minh. Một nén nhang sau, Lâm Vân đã nghĩ ra biện pháp chính là ám sát. Chỉ có ám sát mới có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy. Một khi giết sạch những cao thủ trên cấp hợp thể thì những tu sĩ còn lại không phải e ngại nữa. Những tu sĩ Đại Thừa Kỳ tập trung chủ yếu ở trên các ngọn núi. Xem ra tu luyện đến cấp này rồi thì địa vị phải cao, có quyền sở hữu riêng một ngọn núi. Điều này gây một chút phiền toái khi ám sát. Bởi vì ám sát bất kỳ một ngọn núi nào, những ngọn núi còn lại nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn quyết định ám sát, nếu bại lộ thì liều mạng, bị Tịch Mịch Cốc tính kế như vậy mà mới gặp khó khăn đã lui thì không phải tác phong của Lâm Vân. Huống hồ hắn có tự tin, nếu thất bại thì hắn chắc chắn có thể chạy trốn. Dù sao ở Hạt Nguyên Tinh, hắn vô thân vô quài. Giết một người là bớt một người, không cần phải cố kỵ. Chỉ có đại trận hộ sơn là khắc tinh của Phệ Hồn Thương. Đang lúc đắn đo, Lâm Vân phát hiện ra có hai tu sĩ đi ra từ một đại điện. một tu sĩ hợp thể và một tu sĩ đại thừa, liền từ hai người này bắt đầu vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vô thanh vô tức tới gần. Người nào? Giọng nói vừa vang lên, phệ hồn thương đã xuyên qua giữa trán của y. Với tu vị cao hơn đại, góc truyện audio.com, thừa rất xa, lại lén lút ám sát, hai tên tu sĩ còn chưa kịp làm gì, đã bị một thương của Lâm Vân giết chết. Hắn thu giới chỉ của hai người lại rồi dùng tinh rời biến mất tại chỗ. Mặc dù giết hai người này rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác chưa hoàn hảo. Ngũ tinh quyết giúp hắn không để lộ ra khí tức, nhưng khi phóng ra phệ hồn thương, thì sát ý của nó lại không thu liễm được. Điều này chứng tỏ thương pháp của hắn còn chưa tới mức cực hạn. Một khi thương pháp không còn lộ ra sát ý nữa, thì hắn mới leo tới đỉnh cao. Lâm Vân vừa mới giết hai tu sĩ bên này, thì lập tức lại đi ra bốn tu sĩ. Chuyện gì vậy? Một thanh âm uy nghiêm truyền ra từ đại điện. Khởi bẩm Tư Cốc chủ, trưởng lão 19 và đại đệ tử của ông ta vừa mới đi ra Tịch Nguyên điện thì bị giết. Tu sĩ đại thừa cầm đầu bi phẫn nói. Cái gì? Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ Lâm Vân vừa giết người. Là một lão già mặc áo màu xám. Không tốt rồi, linh hồn bài của trưởng lão 19 đã vỡ vụn. Một tu sĩ Nguyên Anh vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Tư Cốc chủ liền kêu lên, nhưng y liền im lặng, bởi vì y nhìn thấy trưởng lão 19 nằm trên mặt đất. Đứng bên cạnh là trưởng lão 11 và Tư Cốc chủ, sắc mặt đã tái nhợt. Trong lòng y rất khiếp sợ, là ai dám giết trưởng lão ở ngay bên trong Tịch Mịch Cốc. Người này chắc ăn gan hùm mới dám làm vậy, lập tức phong tỏa Tịch Mịch Cốc không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó điều tra cho ta, cho dù hắn có biến thành cặn bã cũng phải tìm ra đống cặn đó. Thật là can đảm, dám diễu võ dương oai ở Tịch Mịch Cốc. Vâng, hai tu sĩ đại thừa cúi người nhận lệnh rồi rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Mịch Cốc như lâm đại địch, khắp nơi là các tu sĩ đi tuần tra. Cho dù là một bụi cỏ cũng kiểm tra cẩn thận một lần. Lâm Vân nhìn nhiều đội tu sĩ tuần tra đi qua, hắn chỉ chuyên môn giết tu sĩ hợp thể và đại thừa. Chỉ cần bị hắn nhìn thấy, là hắn giết, thi thể cũng không thiêu hủy, mà cứ để đấy. 3 ngày sau, Tịch Mịch Cốc giống như một lò luyện ngục vậy. Không chỉ nói không tìm ra được sát thủ, đã có 190 tu sĩ bị giết. Trong đó có 4 tu sĩ đại thừa, và 11 tu sĩ hợp thể. Đây là thứ yếu, chủ yếu là lò luyện ngục này còn chưa kết thúc. Số người tử vong vẫn tiếp tục gia tăng, mà sát thủ giống như U Linh, một kích là giết chết. Vô luận người đó có tu vị gì, đều không sống sót dưới tay của hắn. Từ đó có thể thấy tu vị của tên sát thủ cao như thế nào. Nhưng một tu sĩ như thế, lại giở trò ám sát. Khiến cho cao tầng của Tịch Mịch Cốc cực kỳ tức giận, nhưng chỉ biết thúc thủ vô sách. Rốt cuộc hôm nay, toàn bộ 367 người của dị khí phong thuộc bát phong bị tàn sát, các tài liệu luyện khí trong đó thì bị vơ vét hết. Tịch Mịch Cốc đã không thể nhịn được nữa. 16 tu sĩ đại thừa và 2 lão tổ tông đang bế quan của Tịch Mịch Cốc cũng được mời ra. Nếu Lâm Vân ở đây, hắn có thể nhận ra 2 lão già có chùm râu trắng kia chính là 2 người có khí tức mà hắn cảm thấy vượt qua cả tu sĩ đại thừa kia. Một lão già hơi gầy nói, Trương Dần, người thân là cốc chủ của Tịch Mịch Cốc, rõ ràng để cho người khác đi vào Tịch Mịch Cốc rồi giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy. Gần như đã dao động căn cơ của môn phái. Hiện tại ngươi còn lời gì để nói không? Một tu sĩ trung niên tiến lên thi lễ, Khang sư tổ, góc truyện audio.com, đệ tử vô năng, khiến cho Tịch Mịch Cốc gặp nguy cơ lớn như vậy, mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau khi giải quyết xong chuyện này, đệ tử nguyện ý tới động thiên trách bế quan tự trách, chủ động rời chức vị cốc chủ. Hừ, rời chức có thể bù đắp lỗi lầm của ngươi sao? 10 năm trước ngươi khiến cho Tịch Mịch Cốc tổn thất 10 danh tu sĩ nội môn, thậm chí còn có 4 tu sĩ đại thừa. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tịch Mịch Cốc có bao nhiêu đệ tử vĩ đại cũng không đủ cho ngươi phá hoại. Lão già còn lại tức giận nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lão già họ Khang lên tiếng. Cách Trương,